Tiến Tú và Hoàng Trang kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay ngày 14 tháng 9 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng chủ trì hội nghị thẩm định quy hoạch tổng thể quốc gia.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về kết quả giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2016-2021.
Đã hoàn thành gói thầu thi công cọc móng nhà ga hành khách sân bay Long Thành.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chính thức bắt đầu chuyến thăm 3 ngày đến Trung Á.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay 14 tháng 9 tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì hội nghị thẩm định quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, Chủ tịch Hội đồng thẩm định, đồng chủ trì hội nghị. Phát biểu ý kiến khai mạc hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh công tác quy hoạch có ý nghĩa rất quan trọng. Chúng ta đã làm quy hoạch nhiều như quy hoạch vùng, khu vực, tỉnh, quy hoạch ngành, sản phẩm, quy hoạch đến cấp huyện, xã. Tuy nhiên, quy hoạch cấp quốc gia thì đây là lần đầu tiên chúng ta thực hiện. Thủ tướng nêu rõ, quy hoạch cần xác định các ngành mũi nhọn sát thực tiễn, đó là nông nghiệp, kiểm soát giá, trong đó bảo đảm đủ nguồn cung xăng dầu.
Thủ tướng cũng lưu ý phải phát triển kinh tế nông nghiệp, công nghiệp nền tảng như chế biến, chế tạo. Hiện nay, phải phát triển ngành công nghiệp năng lượng tái tạo, phát triển dịch vụ logistics, ngân hàng, thương mại điện tử, phải phát triển công nghiệp văn hóa, giải trí. Cho nên, bản quy hoạch phải thể hiện được các vấn đề này. Đồng thời, quy hoạch phải chú ý các quan điểm phát triển nhanh nhưng bền vững, phát triển hài hòa giữa kinh tế, văn hóa với môi trường, đặt văn hóa ngang tầm với chính trị, kinh tế, môi trường, không hy sinh công bằng, tiến bộ xã hội, môi trường để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần, mở rộng không gian phát triển ra đại dương, bầu trời và lòng đất.
Trong ngày hôm nay, kết thúc hội nghị thẩm định quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Phó Thủ tướng Lê Văn Thành thông báo 100% ủy viên thành viên của Hội đồng thẩm định đã nhất trí thông qua hồ sơ quy hoạch và dự thảo báo cáo thẩm định bằng hình thức bỏ phiếu. Kết quả bỏ phiếu cho thấy 100% thành viên ủy viên nhất trí thông qua hồ sơ quy hoạch. Như vậy, hồ sơ quy hoạch đã đủ điều kiện để Chính phủ xem xét, trình Quốc hội xem xét trong kỳ họp tháng 10 tới. Trong khi đó, với dự thảo báo cáo thẩm định cũng đã có 100% ủy viên thành viên Hội đồng thẩm định thông qua. Theo đó, dự thảo báo cáo thẩm định sẽ tiếp tục hoàn thiện để trình Chủ tịch Hội đồng thẩm định xem xét.
Sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về kết quả giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2016-2021. Kết quả tổng thể, công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn này đạt được nhiều kết quả tích cực. Tổng số tiền tiết kiệm kinh phí ngân sách, vốn nhà nước giai đoạn 2016-2021 là hơn 350.000 tỷ đồng. Bộ chi ngân sách nhà nước, nợ công được kiểm soát chặt chẽ. Bộ chi ngân sách nhà nước bình quân giai đoạn này khoảng 3,37% GDP. Nợ công giảm mạnh từ 63,7% GDP đầu nhiệm kỳ xuống còn 55,2% GDP cuối năm 2020 và được cơ cấu lại bền vững an toàn.
Sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Samdech Heng Samrin cùng đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Vương quốc Campuchia đã kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 9 theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Đây là hoạt động chính trị đối ngoại quan trọng giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Campuchia trong năm hữu nghị Việt Nam-Campuchia 2022 và kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước 24 tháng 6 năm 1967.
Chuyển sang một số thông tin đáng quan tâm khác. Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam, đơn vị chủ đầu tư dự án thành phần 3, dự án đầu tư xây dựng giai đoạn 1 Cảng hàng không quốc tế Long Thành cho biết, gói thầu thi công cọc móng nhà ga hành khách đã hoàn thành. Đến thời điểm này, các nhà thầu đã hoàn thành thi công 1.545 cọc đại trà, đạt 100% khối lượng thi công gói thầu cọc móng nhà ga hành khách giai đoạn 1 sân bay Long Thành, vượt kế hoạch đề ra. Trước đó, gói thầu này được khởi công vào ngày 30 tháng 6, dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối tháng 10 năm 2022. Việc hoàn thành gói thầu đóng cọc móng nhà ga hành khách sân bay Long Thành trước kế hoạch tạo điều kiện để khởi công thân nhà ga hành khách, đẩy nhanh tiến độ toàn bộ dự án.
Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam VASEP cho biết, giá cá ngừ vằn hiện đã tăng giá trong tháng 8 năm 2022, đến tháng 9 được dự báo sẽ tăng cao hơn so với tháng 8. Với sự tăng giá này đã khiến cho xuất khẩu cá ngừ gặp không ít khó khăn. Theo thống kê của Hải quan Việt Nam, trong 8 tháng năm 2022, kim ngạch xuất khẩu cá ngừ đạt hơn 729 triệu đô la Mỹ, tăng 52% so với cùng kỳ năm 2021. Tuy nhiên, mức tăng trưởng này được Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam đánh giá là có sự chậm lại so với những tháng đầu năm 2022.
Theo thống kê của Bộ Y tế, Tổng số ca mắc COVID-19 trong 7 ngày qua là 20.128 ca, trung bình gần 3.000 ca mắc một ngày. Số bệnh nhân nặng cũng gia tăng hàng ngày, hiện có gần 200 ca đang điều trị. Cảnh báo những biến thể mới có thể làm cho dịch COVID-19 trở nên phức tạp và gia tăng trở lại. Bộ Y tế cho biết, ngày 13 tháng 9, ca mắc mới COVID-19 tăng lên 3.301 ca, cao hơn gần 1.300 ca so với ngày trước đó. Trong đó có 2 trường hợp tử vong. Đây cũng là ngày thứ 3 liên tiếp ghi nhận bệnh nhân COVID-19 tử vong tại một số địa phương. Hiện trong nước đã ghi nhận các trường hợp nhiễm biến thể phụ BA.4, BA.5, BA.2.74 trong cộng đồng. Nhất là biến thể phụ BA.5 đang tiến tới chiếm ưu thế trong số các ca mắc.
Dự kiến từ tối mai 15 tháng 9, các trường đại học sẽ công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2022. Theo lịch tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, 14 giờ ngày 15 tháng 9, các trường tải về kết quả xử lý nguyện vọng lần thứ 6 từ Bộ Giáo dục và Đào tạo. Sau đó các trường nhập mức điểm trúng tuyển và kết quả xét tuyển lên hệ thống, ra soát và công bố kết quả trúng tuyển đợt 1 năm 2022 và phải hoàn tất việc này trước 17 giờ ngày 17 tháng 9. Thí sinh sẽ tự tra cứu kết quả trúng tuyển trên cổng tuyển sinh của các trường và nhận giấy báo trúng tuyển khi đến trường làm thủ tục nhập học trực tiếp. Các trường sẽ không gửi giấy báo trúng tuyển về nhà cho thí sinh.
Sáng nay, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết, trong 8 tháng đầu năm 2022, các đội tuần tra đã kiểm soát giao thông đường bộ trên 8 tuyến cao tốc và xử lý 1.097 lượt tài xế đi vào làn khẩn cấp. Con số này được ghi nhận trên 8 tuyến cao tốc Hà Nội-Hải Phòng, Pháp Vân-Cầu Rẽ-Ninh Bình, Bắc Giang-Lạng Sơn, Hà Nội-Thái Nguyên, Hà Nội-Lào Cai, Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương, Trung Lương-Mỹ Thuận, Đà Nẵng-Quảng Ngãi.
Chương trình tiếp tục với phần tin quốc tế. Tân Hoa Xã đưa tin, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 14 tháng 9 đã tới Kazakhstan trong khuôn khổ chuyến thăm 3 ngày đến Trung Á. Đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của nhà lãnh đạo Trung Quốc trong 2 năm rưỡi vừa qua. Đây cũng có thể coi là chuyến thăm phá lệ khi lãnh đạo Trung Quốc ra nước ngoài ngay trước thềm đại hội đảng diễn ra vào tháng 10 tới tại Bắc Kinh, điều hiếm gặp từ trước tới nay. Nhà lãnh đạo Trung Quốc cũng sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo tổ chức hợp tác Thượng Hải tại Uzbekistan và có cuộc gặp quan trọng với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại đây.
Lực lượng phòng vệ trên biển của Nhật Bản thông báo đã tiến hành cuộc tập trận chung với Hải quân Ấn Độ ở khu vực ngoài khơi bờ biển phía đông Ấn Độ. Theo hãng Kyodo, cuộc tập trận này diễn ra trong một tuần, bắt đầu từ ngày 11 tháng 9 vừa qua, tại khu vực trải dài từ biển Andaman tới vịnh Bengal, chiến lược ở Ấn Độ Dương. Cuộc tập trận diễn ra sau khi Nhật Bản và Ấn Độ tiến hành đối thoại an ninh 2+2 tại Tokyo tuần trước, trong đó nhấn mạnh đến việc tăng cường hợp tác quốc phòng song phương. Ngoài ra, lực lượng phòng vệ trên không Nhật Bản cũng thông báo nước này đã tham gia cuộc tập trận chung với Mỹ vào ngày 9 tháng 9 trên vùng biển ngoài khơi phía tây tỉnh Aomori với sự tham gia của 25 máy bay từ hai nước, chủ yếu là máy bay chiến đấu.
Tờ La Vanguardia của Tây Ban Nha nhận định các kho dự trữ khí đốt của châu Âu có thể cạn kiệt vào đầu tháng 2 năm 2023. Theo đó, 160 cơ sở dự trữ khí đốt của 18 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu EU với tỷ lệ bơm đầy gần 83% chỉ đủ để cung cấp 21% lượng tiêu thụ hàng năm ở các nước thành viên khối này. Hiện giới chức châu Âu đang phải đối mặt với một nhiệm vụ khó khăn là bảo đảm lượng khí đốt dự trữ hiện tại đủ dùng cho cả mùa đông. Do vậy, các nước này sẽ buộc phải giảm mức tiêu thụ nhiên liệu và phân phối lại lượng dự trữ trong kho.
Mỹ đã ghi nhận ca tử vong đầu tiên do nhiễm bệnh đậu mùa khỉ. Trong bối cảnh, số ca đậu mùa khỉ trên khắp nước này đang giảm xuống. Ca tử vong đầu tiên trong năm nay do nhiễm bệnh đậu mùa khỉ tại Mỹ đã được xác nhận ở bang California. Tuy nhiên, cơ quan y tế thành phố này không chia sẻ thêm thông tin về bệnh nhân như tuổi tác, giới tính hay chủng tộc với lý do bảo mật thông tin và quyền riêng tư. Gần 22.000 trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ đã được xác nhận ở Mỹ. Trong đó, California là nơi có nhiều trường hợp được xác nhận nhất trong số các tiểu bang của Mỹ cho đến nay, với 4.300 trường hợp. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, căn bệnh này có tỷ lệ tử vong khoảng 3-6%.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý thính giả, Tại thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An, có một ngôi trường rất đặc biệt, được ví von là ngôi trường 3-0, không thu học phí hay phí sách vở đồng phục, không thu phí ăn ở tại trường của học sinh và giáo viên đi dạy không nhận lương.
Đó là trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông Bồ Đề Phương Duy, một ngôi trường tư thục mới chỉ có tuổi đời 10 năm. Một điểm đặc biệt nữa của ngôi trường này là các em học sinh theo học ở đây đều có tỷ lệ 100% đỗ tốt nghiệp trung học phổ thông. Mời quý thính giả đến với ghi nhận ngay sau đây.
Trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông Bồ Đề Phương Duy được thành lập vào năm 2012 là tiền thân của mái ấm Kim Chi. Trường hiện có 15 phòng học, đang nuôi dạy 160 trẻ mồ côi cha mẹ hoặc cả cha lẫn mẹ do ly hôn, bị Covid-19, gia đình nghèo. Các em theo học và ở tại khu nội trú được miễn hoàn toàn.
Đi học thì tụi con không mất chi phí học tập hay gì cả. Trong trường thì tụi con được các mạnh thường quân may cho.
Con học ở trường này được khoảng 9 năm, năm ra năm thứ 10. Hoàn cảnh gia đình là rất khó khăn, cha con bỏ đi, mẹ một mình nuôi 4 chị em, mẹ nuôi không nổi.
Học ở đây thì không tốn một chút chi phí nữa, chỉ là đưa đi học thôi.
Cô giáo Huỳnh Thị Thu Loan, hiệu trưởng trường Bồ Đề Phương Duy cho biết, năm học 2022-2023, trường có 12 lớp, từ lớp 1 đến lớp 12. Đội ngũ giáo viên nơi đây đa phần là những người trong ngành giáo dục đã về hưu. Tất cả các em theo học tại trường đều có hoàn cảnh khó khăn đến từ các tỉnh thành trong cả nước.
Các em đến đây là từ khắp mọi miền trên cả nước. Điều kiện kinh tế của các em thì rất là khó khăn, cho nên là trường tiếp nhận để giúp cho các em có điều kiện các em học tập.
Qua 10 năm thành lập, mặc dù còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, dụng cụ học tập, nhưng thầy và trò luôn đạt kết quả cao trong hoạt động dạy và học. Tỷ lệ tốt nghiệp lớp 12 đạt 100% trong 9 năm liền. Trường đang hỗ trợ cho 14 em học đại học và cao đẳng. Để có kinh phí hoạt động, trường vận động từ các mạnh thường quân tài trợ xây dựng khu nội trú, dụng cụ, trang thiết bị để dạy cho các em có đầy đủ kiến thức khi em rời khỏi môi trường nhân ái, tiếp tục học lên cao đẳng, đại học để xin được việc làm ổn định, lập thân, lập nghiệp.
Đến đây thì bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân cũng xin được dừng lại.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.